Thì á, khi mình tu tập như vậy, vài tháng như vậy, mình sẽ biết cái dị thục, cái nhất thiết chủng này nè, cái tàn thức của mình là chưa có gì trong đó. Chứ bây giờ hiện giờ mình cứ nghĩ rằng là mình tốt hay là mình tốt, mình không định được. Mình phải trắc nghiệm đó. Tu thì đơn giản ấy mà, quý vị cứ trung thực mà làm. Khi mà chúng tôi vừa móng lên một niệm ác, thì niệm ác là niệm như thế nào? Nhiều khi cũng phải định nghĩa chứ không thôi đó, mình không rõ. Niệm ác là những cái niệm, ý niệm mà nó khởi lên, nó làm hại cho mình, làm hại cho người, và làm hại cả hai. Còn niệm thiện là ngược lại, nó đem đến cái lợi ích an lạc cho chính mình, đem lại lợi ích an lạc cho kẻ khác, hoặc là an lạc cho cả hai. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, thiện là những cái điều nó giúp cho mình chấm dứt phiền não, đi đến an lạc. Cái điều kiện thứ ba, thiện là những điều nó hướng đến giác ngộ, giải thoát. Còn điều ác là cái điều mà đi ngược lại, đi vào luân hồi và tái sinh. Cho nên làm cái điều mình sẽ phân biệt được thiện hay là ác thì tùy theo 3-4 cái điều kiện như thế này. Thứ nhất là nhắc lại nè, ai chưa ghi kịp à? Điều thiện là cái điều thứ nhất là nó làm lợi cho mình, lợi cho người khác, hoặc là lợi cho cả hai. Điều thứ hai là nó đem đến an lạc cho mình, an lạc cho người, an lạc cho cả hai, nghĩa là đem đến sự hòa bình. Làm gì đó mà không có nên xung đột, an hòa cho đại chúng, dẫn đến cái sự an lạc hòa bình của bản thân mình trong gia đình mình, đến an bình của xã hội. Điều kiện thứ ba là cái thiện là cái điều mà nó hướng đến an, cái đường này giải thoát luân hồi, giác ngộ và giải thoát. Thì ngược lại những cái điều đó là ác, nhớ không? Cho nên có những cái điều mà nó lợi cho mình lắm, nhưng mà nó sẽ dẫn mình đi luân hồi sanh tử, thì cái điều đó cũng xếp vào nội ác theo cái tinh thần của Phật pháp. Ví dụ như giờ nói mình ham hố đó, tất cả những cái gì mình cũng tối ngày mình đi buôn đi bán đi làm, mình để mình thu về nhiều lợi, thì cái lợi đó đâu có hại cho ai, phải không? Lợi mình nhiều khi lợi cho nhà nước nữa, được đóng thuế nhiều đó. Mình làm nhiều thì mình được, mình đóng thuế nhà nước cũng lợi nữa. Nhưng mà nó lại ngược lại với luân hồi, nó làm cho mình luân hồi, chứ mình không có làm cho mình giác ngộ được. Mình tham mà, hàng ngày mình đi làm, mình làm không nổi mà bỏ một buổi để đi học giáo lý Phật pháp, không là không. Như vậy thì cái đó là thiện hay ác? Nó cũng là cái tâm mình quá mức đi, quá si mê vào, mê vào, đắm vào trong những cái vật chất cuộc đời này. Chỉ nhiên con người sống là phải làm trong một chừng mức cần thiết để phục vụ cho cái đời sống này. Nhưng mà mình quá ham hố như vậy, cái đi làm như vậy đó, thì cái làm đó nó làm cho tạo thành cái động lực để mà luân hồi, không ích lợi cho giải thoát hết. Cho nên có những cái điều mà trong đó thiện mà thành ác, là quá mức nó đi. Đi làm việc để mà có lương, có bổng thì đức, thì đạo Phật không có ngăn cấm. Nhưng mà nếu mà làm quá cái mức cần thiết thì cái đó nó trở thành tham, thành tham đắm. Mà đã thành tham đắm thì nó thuộc về 3 cái độc rồi. Tham sân si là độc rồi, nó thành độc, cái thứ độc tố rồi, không phải thiện nữa. Cho nên do đó là chúng ta không được bỏ viên đậu trắng. Tham quá rồi, Mà nay là ngày để học giáo lý, mình không đi học mà mình nhất định là để làm, để kiếm thêm tiền làm hay bỏ đậu đen rồi. Bởi vì nó thuận theo con đường giải thoát hay là nó không thuận theo con đường giải thoát. Trừ trường hợp mà hôm nay mà không đi làm á, là nó sẽ đuổi job mình, nó lay off mình, nó làm cho mình mất công việc làm. Lúc bây giờ vì cái sự sống mình làm thì lúc đó là thiện, bởi vì nó nhu cầu thực sự là cần thiết. Cùng mình đã có 2-3 chiếc xe hơi rồi mà còn mua thêm cái thứ tư nữa. Mình mua ra đương nhiên là cái người hãng nó có lợi, mình thấy mình xài nó cũng sướng, thấy không? Rồi cái hãng nó cũng được bán cái xe hơi, nhà nước cũng được thuế, là 3-4 người cũng được là hết. Nhưng mà nó lại chẳng qua là phục vụ cái tâm tham của mình mà thôi, cho nên nó vẫn là nhiên độ đen. Thì quý vị, chúng ta sẽ xét theo cái thiện cái ác, nó rất là linh động, mà cũng phải tùy theo cái trí tuệ của mình để thấy, thấy không? Chứ không phải dứt khoát đâu. Có khi cũng cái hành động đó mà thiện, mà có khi cũng hành động đó mà ác. Thì mình làm sao mình để mình tu tập như vậy, để mình gieo vào trong cái chúng, gieo những cái chủng tử hạt giống vào trong cái tàn thức A lại gia này, gọi là nhất thiết chủng này. Thì cái đó cũng là cái tu tập theo cái hình thức của duy thức, là cứ mình trích, gọi là tích lũy. Càng tích lũy mình nó càng phiếu trắng chừng nào đó. Còn phiếu thuận á, nhưng mà phiếu trắng là phiếu gì á? Phiếu thuận. Mình có càng nhiều phiếu thuận nào. Thuận là gì? Nó thuận theo con đường trở về với chân tâm, chứ không phải thuận theo sanh tử. Chúng ta hàng ngày chúng ta muốn á, cái muốn của chúng sanh là muốn theo thói quen, là cái tập quán đã có nghìn đời. Cho nên cái muốn của chúng ta khác với cái muốn của Bậc Thánh. Cái muốn của chúng ta không thể nào, nó không giống như Phật. Phật đó là như thế nào? Quá khứ vi minh quân, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm phước hải. Đức Phật đó là quá khứ, Ngài đã là. Nếu làm vua thì phải là một minh quân, làm con là phải là hiếu tử. Vì minh quân, vì hiếu tử, vì đạo sư, khi làm thầy là một phải vị một vị đạo sư, một vị minh sư. Vận dụng chân như, vận dụng cái biển tâm thanh tịnh của mình đó, để mà kết vô lượng thiện duyên, kết duyên với tất cả chúng sanh, rồi làm tất cả những cái điều thiện để trang nghiêm cái tâm thanh tịnh đó. Đó gọi là trang nghiêm tịnh độ. Còn hiện tại thì khứ quốc thành, khứ vương vị, khứ thê no. Khứ là bò. Khí, đọc là khí mới được. Khí vương thành, khí quốc vị, khí thê no, khí là vứt bỏ đi. Như Thái tử Đất Đạt Đa đang ở trong cái cung điện giàu sang biết mấy, chưa có ai mà sinh ra mà có phước nhiều như Thái tử Đất Đạt Đa. Vẫn biết rằng ở trên đời, trên thế giới này cũng rất là nhiều vị thái tử ra đời cái thời cùng thời với Đức Phật. Cũng có rất là nhiều vương quốc, cũng có rất là nhiều thái tử, cũng có rất là nhiều công tử, vương tử ra đời. Nhưng mà không có công tử nào ra đời mà được phước đức, mà được chăm sóc, mà được tốt đẹp như là Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài có cái phước như vậy. Mặc dù Ngài sinh ra một cái vương quốc không có lớn, cái vương thành Ca Tỳ La Vệ nó không có lớn, nhưng mà Ngài được chăm sóc đặc biệt với một cái phước của Ngài nó nhiều. Mà Ngài sinh ra trong các hàng, trong các hàng vương tử, thái tử trên khắp thế giới, không có ai mà được sinh ra mà được yêu chiều mà quý như là Thái tử Đất Đạt Đa. Đến nỗi mà cả thần dân ai cũng mong chờ, cũng quý như vậy. Thế mà Ngài một hôm là khí là bỏ luôn, bỏ cái vương thành đi, được sống như vậy mà bỏ đi khí quốc thành, bỏ cái quốc thành mình đi, bỏ vương vị. Là cái vương vị là cái mà cái ngôi vị làm vua ai cũng đang đi tìm, mà cố tình là muốn mà không cho leo lên cũng leo lên, thấy không? Leo lên, mình leo lên ta đạp xuống mà mình cũng leo lên, mà đây ta cho leo lên mà không lại, ngài không chịu, không ngồi. Quốc thành vương vị rồi khí thê no, bỏ luôn cả vợ con, vợ là Dây Du Đà La, là coi như là cả cái xứ Ấn Độ, mà xứ Ấn Độ quý vị thấy là một người thường thường cũng là đẹp rồi, huống chi Dây Du Đà La là còn đẹp như là thiên nữ. Vậy mà ngài cũng bỏ luôn. Chứng thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp bạc tế mê luôn. Thì Đức Phật là làm những công hạnh như vậy, làm công hạnh những cái ước muốn của Đức Phật, không phải là ước muốn chạy theo những lục căn với lục trần. Bởi vì sao mà ngài bỏ cái vương thành quốc vị như vậy? Là bởi vì ngài có đại bi tâm. Ngài đã thấy cuộc đời nó sanh là lão bệnh tử, mà nếu ngài mà không tìm ra một con đường để giải thoát chúng sanh thì chúng sanh sẽ mãi mãi không thể nào thoát khỏi luân hồi, sẽ mãi mãi mà luân hồi đau khổ mà thôi. Nếu Đức Phật không có, ngài không thành đạo với Bồ Đề, bây giờ đây chúng ta không có một bài pháp nào để học, mà chúng ta cũng phải chạy chỉ chạy theo nghề nghiệp, chạy theo những cái gọi là cái nghiệp của mình cho hết đời này đến đời sau, cũng như con rắn nó tìm được chạy cái đuôi, chạy hoài bây giờ thấy cái đuôi này chạy. Thì bây giờ chúng ta thấy được cái tâm chúng ta quay trở về Phật, cũng như chính Đức Phật đã tìm được con đường chúng ta để mà đi. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái tâm chân thật như vậy, cái tâm diệu minh nó hằng hữu, và chúng ta chỉ cần quay cái đầu lại thì chúng ta sẽ thấy được nó. Giống như cái anh chàng ở thành Thất La Phiệt, tức là thành cái tên chàng gọi là diễn giả ra, anh ta chỉ cần biết cái mặt thật của mình, cái mặt ở trong gương cũng chính là mặt thật của mình, thì anh ta đâu cần phải điên mà chạy ra ngoài đường tìm là la lên là cái đầu của tôi đâu rồi, thấy không? Mà bây giờ chúng ta nếu mà không ngộ được cái đó thì chúng ta cũng không khác gì cái anh chàng, nó còn tệ hơn nữa, không còn tệ hơn nữa là phải không? Mình hiện giờ mình chạy theo cái gì đấy, chạy theo cái danh, cái thực, phải không? Tiền tài danh vọng sắc đẹp ở thế gian, có phải rằng đang chạy tìm cái đầu của mình không? Đang chạy những cái ảo ảnh đó, chạy những cái phù du ảo ảnh, đối rồi khổ hết cái đời này cho đến đời kia. Dạ, uống miếng nước ha. Chứ bị ngồi cũng khát nước không? Cái di thức học này là một cái bộ môn mà chúng ta phải có thời gian thiệt là nhiều. Chúng ta phải học được theo từng lớp, chúng ta mới thấy được cái sự vi diệu của cái môn học này. Chúng ta thấy học nãy giờ nó sơ sơ thôi, chưa có sâu lắm, nhưng quý vị thấy có thích học không? Hay không? Môn này rất là hay. Mạc na thức. Mạc m. Không phải nạc, không phải là thịt nạc thịt mỡ đâu, mà cái chữ mạc. Chữ mạc và chữ mạc tức là cũng mạc à. Mạc đó là giống như mạc là chữ mạc, là chữ mạc mà không có dấu á.
Có nạc, không?
Không, nó có một chữ đó thôi, có chữ mặc, mặc ra thức. Mặc ra thức thì để khi nào mà có cái thời gian nhiều thì thầy sẽ giảng cái mặc ra thức này. Bây giờ là giảng cái chủ yếu về cái cho quý vị có khái niệm, để quý vị có một ý thức là học cái pháp, cái bộ môn này. Bởi vì khi chúng ta mà học được cái môn duy thức này rồi đó, thì chúng ta sẽ biết mình niệm Phật hay là chúng ta ngồi thiền nó đi vào đâu, phải không? Lúc đó mình không có sợ nữa, mình thấy được cái biển giác diệu tâm rồi, và mình biết mình làm cái công việc nào là cái học đậu đăng, đậu đắc, mà nó nằm ở đâu, nó vô trong cái hũ đó rồi, khỏi có lo, không mất đâu. Khi mà cái hộp đậu đen mà đã rớt vào trong cái hũ đó rồi, cái hũ này là cái hũ là nhất thiết chủng này rồi đó, thì 1.000 kiếp, 1.000.000 kiếp cũng không có mất, nó còn hoài. Chỉ có cái là nếu chúng ta biết cách ta hóa giải thì ta hóa giải đi, còn nếu chúng ta không hóa giải là nó sẽ nằm đã hoài. Cho nên á, chính vì vậy cho nên khi một vị Phật mà thành Phật hoặc một vị chứng A-la-hán thôi, thì cái vị đó mới dùng thiên nhãn mà thấy lại vô lượng kiếp mình đã thành, là người đã sanh ra và lớn lên như thế nào, làm cái ông gì, đều thấy rõ mồn một hết. Bởi vì nó còn mới thấy, cho nên nó mất nó thấy được, phải không? Cái thời cách đây 100 kiếp vị đó làm vua, thì bây giờ cái vị chứng thành A-la-hán dùng cái nhãn, dùng cái thiên nhãn chiếu về thì cũng thấy rõ như vậy. Thì rõ ràng nó còn thì mới thấy chứ, nếu mà nó mất rồi thì làm sao còn bóng còn vết. Để diễn tả cho quý vị thấy cái hành trình quý vị đi trong luân hồi như thế nào. Cái hành trình như thế này, bây giờ ví dụ trước, chúng ta đang ngồi đây, bây giờ thầy đang ngồi đây chẳng hạn, lát nữa là rời cái ghế này đi nơi khác. Mà nếu như có một cái máy chụp ảnh mà tinh vi một chút, thì mặc dù thầy đi khỏi nơi đây một ngày rồi, nhưng mà chụp lại đây vẫn thấy cái hình ở đây, cái hình vẫn còn ở đây. Cái là sự thiệt hay là không thiệt? Thiệt. Mà đã thí nghiệm rồi. Có một cái ông là cảnh sát, ông chế được một cái máy chụp hình rất là đặc biệt. Một hôm thì là ông đang đuổi bắt một cái người ăn trộm, thì cái người ăn trộm đó leo lên chiếc xe hơi chạy mất. Thì khi mà ông tới nơi á thì cái xe hơi nó mất rồi, thì ông thấy nó hơi tiếc, cho nên là lấy cái máy chụp đại vô cái chỗ đó, ở chỗ không nó không có cái hơi, xe đi rồi mà, chụp cho cái chỗ đó thôi. Thì chụp đại giống như mình, nếu như mình thấy mình tức quá thì mình làm đại cái vậy thôi. Không ngờ ông ta khi đem về rửa thì nó có cái hình bản số trong xe đó luôn, nguyên một xe hơi hiện ra trong đó, mà trong khi đó chiếc xe hơi đã chạy trước đó 5 phút rồi. Thành ra cái con mắt trần của mình không có thấy. Chứ quý vị ngồi đây mà đến 100 kiếp sau, mà nếu có một cái người có máy chụp hình tốt thì vẫn chụp thấy chiếc hình quý vị, mặc dù quý vị không có ở đây nữa. Thì tại sao mà nó có như vậy? Theo ý thức học giải thích như thế này: cái thế giới và hiện tượng thế giới nó được tạo thành bằng cái gì? Gọi là quang biến, là ánh sáng biến hiện. Cái thân của quý vị cũng là ánh sáng, và hòn tất cả môi trường xung quanh cũng ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng quý vị bởi vì nó kết tụ thành vật chất là bởi vì nó thô trọng, nó tạo thành một khối vậy thôi. Cái xung quanh đó thì nó cũng là ánh sáng, và bản thân quý vị cũng là ánh sáng. Xung quanh cũng năng lượng, và bản thân quý vị cũng năng lượng. Cần cái là nó thô với thế mà thôi. Cho nên á, trong cái môi trường không gian này không phải là không có gì, mà thực ra là nó như là chúng ta đi trong nước vậy thôi. Tưởng tượng chúng ta đang ngồi đây là cũng như là trong nước. Nước là hình thức của thô, không khí là hình thức của tê. Có phải không? Bây giờ khoa học cũng chứng minh được nè. Nước là cái gì? Được hình thành bằng cái gì?
H2O.
Tức là hai lần hydro, một lần oxy. Trong đây nó có không? Xung quanh mình có thứ đó không? Cũng có mà nó tế hơn thôi. Cho nên nước có thể chuyển thành H2O, mà H2O cũng thế chuyển thành nước. Cho nên á, chúng ta ở dưới nước mà chúng ta chạy một cái thì nó thành cái gì? Nhưng mà lấy cái máy mà chiêu mà thấy cái hình của mình nằm đó vẫn còn đó, mà nó sẽ già cái nước đi. Và phải một lâu lắm á, thì cái nước đó mới nó mới hoàn lại cái chỗ cũ. Mình lấy một đá mình quăng dưới nước, hay cái chỗ đó nó lủng một lỗ không? Thì một lát sau á, thì cái nước nó mới hoàn lại. Thì trong không khí cũng vậy, nếu mình quăng một cục đá trong không khí này thì không khí nó cũng làm đi một lỗ để nguyên cái hình của viên đá đó. Và nếu mà chúng ta chụp đặt cái hình đó vẫn thấy cái viên đá. Cho nên cái vũ trụ thế giới này là vũ trụ của quang ảnh, gọi là quang ảnh. Chúng ta nếu mà có thiên nhãn chúng ta thấy hết, không có thứ gì đủ thứ muôn hình vạn trạng trước mặt mình, cả người chết cũng như người sống, cả cái người ngồi đây cũng như người đã đi rồi. Không phải là người chết mà chúng ta đi rồi chúng ta ngồi cái gì lại đó thì nó không còn hết. Để mà thấy rõ hơn, chúng ta có thể thấy trong một cái hình thức gọi là cái hạt đích của computer. Cái hạt đích của computer đó, chúng ta ghi một cái gì, đánh một cái chữ, một ký tự chữ A, thì cái chữ A đó vĩnh viễn còn ở trong đó. Chúng ta dù có xóa đi, delete này nó bao nhiêu lần, thì nếu có một cái máy nào mà thiệt tốt thì nó vẫn truy tìm được, có đúng không? Vẫn tìm được cái chữ A đó. Người ta đánh cái một cái file, là tạo một cái file gì đó, hồ sơ, ta tạo một cái file trong cái computer đó. Rồi bây giờ ta xóa đi, không thích cái đó nữa ta xóa đi, rồi phục mát đủ kiểu hết. Nhưng mà nếu chúng ta có một bộ phận phần mềm, nó truy lùng lại, nó vẫn tìm lại hết tất cả, không mất một cái gì. Cái đó có đúng khoa học không? Không mất một cái gì. Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm cái này làm cái kia nó sẽ mất, nó không mất đâu. Vì vậy cho nên nên làm thiện hay làm ác đây? Nếu làm ác mà sau này mình thành Phật, mình coi lại mình thấy cũng buồn cười lắm ha. Mình đi hoang à, cho nên cuộc đời con là một kiếp đi hoang. Mà chúng ta đây là đi hoang nhiều lắm à. Đi hoang không biết bao nhiêu kiếp, cho nên nó là một kiếp. Cuộc đời con là một kiếp đi hoang, là một cái người đó chỉ là một tác giả nó cuộc đời thôi. Còn mình đây là đã vô lượng kiếp đi hoang như vậy, mà không nhìn thấy được bản tâm của mình. Chúng ta trở về. Học tri thức là học để thấy được tất cả những cái sự hiện hữu, những cái hiện tượng, để cuối cùng mình thấy mình đang ở đâu và mình trở về hay là mà ở đó. Như vậy cho nên do đó trong cái tàn tức A Lại Da này, nó là cái tên gọi của nó là năng tàn và sở tàn. Năng tàn là nó có thể đi tàn đi chứa, nó có thể hàm chứa đi, nó thu gom hết tất cả mọi thứ căn thân và thế giới. Nó tàn cái gì? Nó tàn cái căn thân và thế giới. Căn thân nó chúng là chính cái thân mạng của mình. Ví dụ như là con mắt của mình, tay, mũi, lưỡi của mình, những cái gì nó thuộc về những cái khả năng của mình. Mình được như thế này thì đời sau nó cũng như thế. Đời này mà mình sinh ra mình thông minh, mình học pháp thì cái căn của nó sáng lên. Thì đời sau đó nó sẽ giữ cái thân đó, căn đó nó cũng sẽ thông minh lên và sáng lên, đẹp đẽ lên. Còn cái đời này nếu như mình cứ cố tình mà đi thu lượm những cái chất độc vào trong cái thân của mình, làm cho cái thân của mình nó tê dại, làm cho cái thân của mình nó tàn tạ bệnh hoạn, thì cái đời sau cái thân căn đó nó cũng như thế. Và cái căn của mình nó cũng mờ công. Cái đời này mình không có học pháp thì đời sau mình cũng không có làm gì để thông minh được. Cái đời này mình không có chịu mà giác ngộ thì cái đời sau nó cũng như thế mà thôi. Nó đâu có cái gì, đâu có lý do nào để cho nó làm cho nó giác ngộ mà nó sáng hơn được. Cho nên do đó đó, nó năng tàn là nó có thể hàm chứa được, nó chứa, nó lưu giữ được, lưu trữ được cái thân căn của mình và nó lưu trữ cả thế giới. Cho nên khi mà thành Phật á, Đức Phật A Di Đà ngài có 12 tên gọi danh hiệu, mà cái chữ nào cũng có chữ quan hết á. Ai nhớ 12 danh hiệu của Phật A Di Đà? Vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang, cho đến là siêu nhật nhật quang, cái chữ nào có quang đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà là gì? Là biển quang minh. Đó là cái biển quang minh, cái biển của ánh sáng. Có phải là chân tâm của chúng ta không? Ngay từ đầu thầy đã giải thích, cái tự tâm của chúng ta là biển quang minh. Thành Phật có nghĩa là trở về với cái biển quang minh đó. Cho nên Đức Phật, Phật nào cũng có chữ quang, không Phật nào mà Phật là không có chữ quang. Đức Phật Thích Ca là Mâu Ni Tịch Tịnh, cái là trở về với tự tánh tịch tịnh viên mãn, thì trở về với tịch tịnh cái bản tánh của quang minh, tịch tịnh. A Di Đà là quang minh vô lượng, chẳng có gì hết. Thì cái chữ quang đó nó muốn nói lên cái chân tâm tự tánh của chúng sanh. Hãy tu và trở về với đó. Chúng ta đừng có loạn động nữa, và chúng ta phải biết thiền tập, giữ cái tâm mình định lại. Chúng ta một phút mà định mà thấy được tự tánh là lập tức mình trở về lại với cái biển quang minh vi diệu, gọi là tịnh minh hay là diệu minh. Quý vị nghe chán chưa? Muốn nghe nữa hả? Thôi, thầy nói là giảng tri thức là khiến nó buồn ngủ lắm rồi. Mà quý vị đây mà thầy giảng mà không buồn ngủ là đúng là cái phước của thầy. Này, bây giờ cái chức năng của A lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri chấp và thọ xứ liễu, năm thứ. Thì bây giờ đã là một cái biển mênh mông như vậy, mà mình bây giờ là mình đi trở về một cái phương diện của nó, thì làm sao mà mình thấy được cái xứ của nó ở đâu? Làm sao thấy được cái xứ của tâm? Xứ là xứ sở. Cái tâm nó ở chỗ nào? Thì biết trong kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật mấy lần mà trưng tâm? Mấy lần? 7 lần. Hỏi ngài A Nan 7 lần chỉ đủ chỗ mà giờ thấy được tâm, phải không? Nhưng mà chỗ nào cũng tâm hết rồi thì chỉ đâu được hết. Chỗ nào là không phải tâm? Bởi vì từ tâm mà nó biến ra tất cả đây này. Cái nhà này có phải là cái tâm không? là tâm biến. Bây giờ chúng ta nhìn thế này nó khó. Trên cái trần nhà chúng ta được làm cái chất liệu gì đây? Nhưng mà chúng ta càng phân tích nó ra thì thành ra là thành vi trần. Nó vi tế, nó vi trần, nó nhỏ nhặt. Mà càng phân tích nữa mà đến tận cùng thì thành gì? Thành quang minh. Nó chỉ là một ánh sáng hư không. Có gì nữa? Lúc bây giờ là trở lại với tâm. Chúng ta phân tích sự vật, phân tích cứ xẻ ra biết đến khi nào mà nó tận cùng hết xẻ được nữa đó, thì lúc bây giờ nó trở lại với cái quang minh đó. Cái quang minh đó là nó đồng với tự tâm. Cho nên cái trần nhà này là nó phải tự tâm nó biến ra. Rồi sau cái hòn núi cũng vậy, cái biển, cái hòn núi nó cũng vậy. Nó không phải nó tâm biến là từ cái tôi hồ biến là cái thành ra cái hòn núi, không phải vậy không? Không phải là hồ biến là cái tôi biến ra biết vị ngồi trước mặt, không phải biến theo kiểu ảo thuật vậy đâu. À, không phải là không? Không phải là 1, 2, 3 hồ biến là mất, hồ biến là hiện ra, không phải như cái biến kiểu đó. Mà cái biến này là cái biến của diệu tâm, tức là tất cả mọi cái gì ở trên vũ trụ này cũng từ tâm, nó là quang minh, nó trùm khắp hết tất cả mọi thứ. Cái tâm quý vị nó cũng khắp hết. Mà tâm của tôi nó cũng khắp hết như vậy. Nhưng mà bởi vì có vọng tưởng cho nên nó phân biệt rằng là có quý vị và có thầy. Và phân biệt có nam, có nữ, phân biệt có lớn, có bé, phân biệt có chúng sanh này, có chúng sanh đó. Đúng không? Lúc bây giờ nó đã vọng tưởng rồi thì tất cả thức, dù là thức nào cũng vọng tưởng hết trơn. À là gia thức thì nó cũng đã dệt lên những cái vọng tưởng. Nó không còn cái bản chất ương nguyên của cái quang minh vi diệu nữa. Nên nó đã hàng ngày nó đã dệt lên bao nhiêu cái màu sắc của vọng tưởng trên đó rồi. Nhưng mà dù cho nó dệt đến cái màu gì thì nó cũng là cái tâm hết cả. Quý vị thấy một điều như vậy, dù cho nó dệt kiểu gì nữa, giống như tấm vải mà dịch xanh cũng là tấm vải xanh, mà dịch vàng là tấm vải vàng, mà dịch đỏ tấm vải đỏ, nhưng mà nó cũng là tấm vải mà thôi, nó không phải là khác cái gì hết á, thấy không? Tự nó dịch lên thôi. Thì chúng ta lấy cái vọng tưởng của mình để dịch ra thế giới, lấy cái vọng tưởng của mình để dịch ra vũ trụ, dịch ra không gian thời gian, kể cả không gian và thời gian cũng chính là từ tâm thức mình dịch ra. Thời gian không có thật mà không gian cũng không có thật, chỉ là một quang minh, cho nên gọi là nhất thiết duy thức. Hiểu không? Hiểu cái duy thức chưa? À, hiểu duy thức rồi, giơ tay coi thử. Chưa hiểu hả? À, hiểu, giơ tay lên là để biết. Ừ. Nhất thiết duy thức. Tất cả đều là trong một cái bản tâm thôi. Chúng giờ chúng ta về nhà đó, làm thử thí nghiệm. Mình lấy một cái thau nước cái bự, mình đổ nước vô, thì mình tưởng tượng cả thau nước đây là chính là cái bản tâm của mình. Bây giờ mình mới đổ vô nước xanh thì nó thành nước xanh, đổ vào cái màu vàng thành màu vàng, đổ màu đỏ thành màu đỏ. Rồi bắt đầu chúng ta lọc lại thì nó cuối cùng nó cũng ra nước đó thôi. Mà cả cái hồ này dù là nó chẳng qua là cái màu xanh phân biệt màu vàng màu đỏ thì những cái gì phân biệt, nhưng bản chất của nó vẫn là nước. Vì vậy cho nên chính vì từ trong cái bản tâm thanh tịnh này vô phân biệt, nó không có phân biệt nữa. Thực sự khi mà thấy được cái bản tâm này thì không còn có phân biệt nữa. Còn phân biệt là tự mình phân biệt mà thôi. Mà khi đã thấy được, chứng được cái tâm không phân biệt nữa thì nên từ bi hay là không từ bi? Tại vì tất cả là mình không từ bi sẽ được. Trên hàng ngày là chúng ta đó, là chúng sanh đó, mình ăn đủ thứ thịt đó, mình ăn mình đó. Biết không? Mình ăn mình chứ lại ai? Tự mình lấy cái đuôi mình ăn, cái đầu cắn cái đuôi ăn. Rồi xong mình cắn cái mình. Cái gì cũng là của mình, cũng là cái tăng tâm mình hiện ra hết. Thì vậy mình ăn cái gì cũng là ăn cái mình ăn vô. mình bắt chúng sanh kia mình ăn thì cũng là ăn. Nếu mà xét về luân hồi thì mình ăn cha, ăn mẹ mình, ăn ông, ăn bà mình, ăn bà con huyết thuộc mình. Cho nên cái đầu tiên là tu tâm Phật Pháp là phải ăn chay. Trước nhất là mình thương được bà con huyết thuộc mình trước. Và thứ hai nữa, xét sâu hơn thì tất cả chúng sanh đều đồng một thể tánh. Thể tánh đó là chân tánh diệu minh. Nó biến ra, tự mình biến ra là tự mình ăn. Chúng sanh sống trong đời dục, cõi dục này là sống trong cái cảnh giới của lại dục thực, rồi dục sự sống. Tất cả những cái dục đó thì tự mình dục mình thôi. Chỉ cho khi mà mình giác ngộ giải thoát rồi thì không có cần những cái dục đó nữa. Tại vì cái đó chẳng qua là cái áo vòng của cuộc đời, là giống chim bao. Chúng ta đang sống trong cái thế giới này theo cái tinh thần của duy thức là sống trong gọi là trong chim bao. Mà chim bao không phải một lớp, mà chim bao trong chim bao, rồi trong chim bao lại có chim bao nữa, mấy lớp chim bao như vậy. Mà khi mình chim bao, mình có biết mình chim bao không? Không, nếu biết thì đâu có là chim bao nữa. Khi mình chim bao đó, cái mình thấy mình nói bây giờ mình ăn, mình thấy mình đói rồi, cho nên mình đi ăn nhai ngộm, chỉ tính lại cái mình thấy mình nãy giờ mình nhai cái gì, không có gì hết. Thành đang nghiến răng, cũng thành nó mấy người nghiến răng là bởi vì sao? Bởi vì mơ thấy mình ăn. Còn mấy người đã dầm thì sao? Mơ thấy mình đi toilet. Đi toilet cho nên đó là đi làm đủ hết. Cuối cùng mình thấy mình chừng xong rồi mình thấy mình còn nằm trên giường. Thành ra mới ướt đẫm. Lúc đó nếu mình biết mình là ở trên giường là làm sao mình có chuyện đó được. Nhưng mà nói người mình thấy người đã dầm xong cũng hư quá vậy. Sao mà nằm trên giường mà đã dầm. Nhưng mà thật ra là chúng sanh ai cũng vậy hết. Không mơ kiểu này mơ kiểu kia. Mà hiện giờ đó, người ta mơ trong mơ, trong giấc mơ rồi thấy mình mơ nữa. Đó là mơ ngủ. Còn mình chúng sanh hiện giờ mình mơ và thức mà mơ. Chứ không phải mình đang mở mắt đây mà mình không mơ. Đối với mình thấy mình đang mở mắt vậy, mình thấy là cái gì cũng là mình, nghĩa là mình thấy cũng đúng hết á. Mình tin tưởng với cái đầu óc của mình lắm. Mình tin tưởng với tư duy, cái tập quán, cái nghiệp lực của mình. Nhưng mà đối với Phật mà nhìn xuống thì sao? Nó ham chơi, nó mê như vậy đó. Phật mới thấy chúng sanh mới tội nghiệp, thành nó mới từ bi. Nó thấy mà sao mấy đứa đây mà nói vậy mà. Đi qua đi lại trong con đường của tam giới này, đi qua trong sáu đường ba ngã này, đau khổ như vậy mà sao nó đi được. Mà nó mơ như vậy mà nó không chịu thích. Những bậc giác ngộ cho nên mới gọi là thành Phật, gọi là giác, là tỉnh thức. Còn bây giờ chúng sanh nghĩa là mê, tức là chim bao. Nói cách dễ cụ thể là chúng ta là chim bao. Thì chim bao cho nên nó, cái chim bao này nó là lôi kéo chim bao kia. Và chúng ta cứ đi con đường tự tưởng là thật. Chúng ta cứ tưởng lầm là thật. Tưởng rằng cái thế giới này là nó, là cái ước vọng của mình là cái gì là thật. Chạy theo cái hình bóng đó, thấy không? Cho nên trong kinh đó, nó là tự vi chân tánh mà uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sách thanh nhi tham tham diệm, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Đó, thì chúng ta thấy rằng là mình chỉ có một lần là mình đã coi như là mình mê lầm, mình khởi vọng, mà cuối cùng mình uổng nhập mê lưu, rồi chạy theo sanh tử đến bây giờ lại là như thế này. Mà cho thấy tới như thế này là cũng là quý lắm rồi đó. Còn nhiều khi còn đọa lạc còn tệ hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện giờ chúng ta còn ngồi để được đó, còn thấy được Đức Phật Thích Ca, ngài được còn hiện thân thuyết pháp, rồi có thấy là Tam Bảo đó, đây là đó là cũng là quý lắm là mới được như vậy. Còn thôi mà xuống tận cái đất đen là còn thấy là còn đau khổ dùng. Chúng ta giả sử mà chúng ta mới đến nỗi mà thành con vi trùng á, thì lúc đó không có biết cái gì hết. Ta mê đến nỗi mà thành con dòi ở trong cái chi cống á, thấy không? Mà lúc bây giờ sống trong cái sự ô uế đó, mà con dòi nó có biết đó là dơ không? Dơ không? Nếu mà dơ thì nó đã không còn con dòi nữa rồi. Con dòi nó thích ăn cái phân dữ lắm, nó thích lắm, nó ăn là nó thơm không à, nó ăn là đất, ăn những cái đồ dưới cống mà nó nghĩ là thơm là ngon thì nó mới ở dưới chứ, chứ ai bắt nó ở dưới đâu. Thấy con chuột cống không? Chuột cống cái nó chui vô đó nó ở, mà nó coi đó là cái nhà, đó là nguyên nga, là cái gì, là đó là cái cung điện của nó. Cung điện của con chuột cống là ở dưới cống. Mình thấy là nó dơ, nhưng mà nó thấy là sạch vô cùng, là ngon lành. Xây dựng bao lâu mới được vậy? Rồi bây giờ mình đây với chư thiên nhìn xuống mình thì sao? Cũng như lặn chuột cống thôi. Vậy mà được cái này được kia chút á, được một chút thức ăn gì, chút cứ dục vọng gì là mình kiêu căng ngã mạn là sao? Mình kiêu căng, mình nói mình giàu. Có khác gì con chuột cống nó được cục thịt lăn lăn ở dưới đó. Ai tháng nó cục thịt lăn nó gặm 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 rồi, nó nói là đây là một bảo bối, một cái gia tài, một sự nghiệp của nó không? Trần cảnh nó lôi như vậy, cái nghiệp thức nó che phủ mình không thấy được cái sự thật. Đó là do thức biến, nghiệp thức nó che phủ hết mình không thấy. Cuộc đời mình đây bây giờ mình thấy mình có nhà, có cửa, làm có địa vị, thì đâu có khác gì chư thiên nhìn xuống mình thấy là con chuột nó làm con chuột nó trưởng rúp đó thôi. Con chuột cống mà con chuột nó hơi lớn hơn con chuột chen chút vậy thôi chứ không gì hết á. Con chuột này, con chuột nó ăn được nhiều hơn, ăn được nhiều xác chết hơn, ăn được nhiều cái rác rớm hơn, thu lượm được nhiều cái rác rớm. Nhưng mà mình ở đây mình thấy trong khi mà mình sống trong cuộc đời này, cái gì mình thấy cũng tốt đẹp ngon lành lắm, mình mơ mà không thấy. Như vậy trên Đức Phật á, ngài mới nói rằng đọc kinh Pháp Hoa thấy cái nhà lửa tam giới này nè, cái nhà lửa đầu tiên ngài nói là tam giới là duy tâm. Ba cái nhà này cũng đều là tâm mình biến ra hết. Nhưng cái tâm mình nó bẩn quá, nó ô nhiễm á, nó bẩn cho nên nó biến ra toàn là thứ, cái thứ là rác rưởi không à. Nhà cháy, nhà sạch, nhà bất thường. Nhà sạch, nhà cháy là cái gì? Thì thấy cái nhà chúng ta, các nhà nào mà lâu năm được không? Không có vĩnh viễn được. Đụng cái động đất là thành tan bành hết. Trong một phút đồng hồ thôi là tất cả những cái gì sự nghiệp của chúng ta nó làm cái đùng là hết, không còn gì. Cái nhà lửa là vậy. Nhưng mà Đức Phật nói ví dụ nó rõ ràng, minh họa là đó bằng cái nhà như vậy. Trong cái nhà đó là nào là quỷ cưu bằng trà ngồi chậm hổm, nào là chó, nào đủ thứ con tranh giành nhau mà giật những cái xác này để ăn lại, mà nó cứ nghĩ là ngon lành. Những con quỷ đó nó ăn những cái xác mà thối đó, nó nói đó là thực phẩm thượng hạng. Cũng như con dòi mà nằm ở trong cống á, nó ăn phân mà nó kêu là thực phẩm thượng hạng. Nhưng bây giờ đây mình đang tranh giành những cái thứ trong cuộc đời này, tài sắc tranh thực thì có phải là giống như nó có khác gì những con đó? Mình cũng gọi là mình thượng hạng thôi, thượng hạng hết. Chư thiên mà nhìn xuống mình thì thấy là sợ, không dám ăn, đâu có dám động vô. Ngay cả mình mà nhìn vô cái máng mà heo ăn là mình không dám ăn rồi. Nhưng mà con heo nó thượng hạng của nó, phải không? Cho nên hơn một cấp là mình thì thấy nó dơ liền. Mình hơn nó một cấp là mình thấy nó dơ, mình sạch, nó dơ. Còn người ta hơn mình thì sao? Người ta thấy mình dơ, người ta sạch, vậy thôi. Nhưng mà rồi đối với Phật, cả chư thiên cũng dơ luôn. Cũng chẳng, chư thiên ở trên đó cũng chẳng có gì sạch đâu, cũng là ô nhiễm. Bởi vì cái tâm nó đã ô nhiễm rồi thì cái gì cũng ô nhiễm hết. chừng nào mà giải thoát khỏi cái nhà lửa rồi, ra rồi khỏi cái nhà lửa rồi, thì mới được gọi là thanh tịnh, gọi là vô lậu đặc biệt. Thành ra cái câu là thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, Đại Mâu Ni danh pháp. Cái thế giới mà khi là giải thoát, giải thoát khỏi, giải thoát là nhận thức gì? Có cái mộng tưởng, khỏi cái sự biến hiện của thức, trở về với tự tâm, không còn biến hiện, không còn biến kế sở chấp nữa, biến ra rồi mình chấp. Thì lúc bây giờ mà đã giải thoát hay vậy thì cái thế giới mà mình đạt được ở trong cái biển giác là giác hải tịnh tâm đó, là bất tư nghị thiện thường, là vô cùng không thể nào mà tưởng tượng được, mà nó thiện mà nó thường. An lạc giải thoát thân là một cái sự giải thoát an lạc vô cùng tạm. Thế mà là Đại Mâu Ni danh pháp, đó là Đại Mâu Ni. Đại Mâu Ni là gì? Là Đức Phật Thích Ca ngài đã chứng được cảnh giới đó, Đại Mâu Ni tịch tịnh viên mãn. Vậy bây giờ bài, cái bài này ta tới đây thì xin tạm dừng còn mấy phút nữa đó, thì xin nhường lại cho quý vị để có câu hỏi. Quý vị nãy giờ nghe cái bài pháp, quý vị thấy buồn ngủ hay là thích, hoặc là có câu hỏi gì thì quý vị có thể tùy ý nêu câu hỏi để chúng ta thảo luận thêm một phần. Chủ nhật thì thầy cũng còn có một giờ nữa. Thì nhiều khi để lâu quá cái rồi quên. Thành ra quý vị muốn hỏi thì hỏi, thì 2 tiếng thì nãy giờ nói cũng đúng là cũng đối nha. Thành ra bây giờ để thảo luận bớt nói. Nói nhiều quá nhiều khi không nhớ nữa. Chứ cũng giờ mà nói di thức thì nói cả, không phải là nói cả mấy tháng cũng chưa hết di thức học. Dài lắm. Nào cái quyển luận gọi là Du Già Sư Đệ Luận 100 quyển. 100 quyển đó là một cái quyển luận thôi. Trong khi cái hệ di thức như vậy đó là 11 bộ luận như vậy, và 6 bộ kinh, trong đó có kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Giải Thâm Mật, Phật Công Đức Kinh, rồi là Hậu Nghiêm Kinh, là rất là nhiều quyển kinh như vậy. Nó làm kinh Lăng Già đó, kinh Lăng Già quý vị học rồi, là cái hệ thống nó thuộc về di thức học. Đức Phật nói di thức trong kinh Giải Thâm Mật nè, Lăng Già nè, Hoa Nghiêm nè, Hậu Nghiêm nè, rồi Như Lai Bí Mật Công Đức nè, rồi kinh gì đó, mấy kinh nè, rồi có luận như là Du Già Sư Đệ Luận nè, rồi Tam Thập Tụng nè, rồi Nhị Thập Tụng nè, rồi Quán Thế Dương Luận, là nó nhiều luận lắm. Nó nhiều cũng 11 bộ luận như vậy. Quý vị học hết cái bộ di thức này là quý vị thành Phật liền. Nói vậy đó là, nhưng mà chúng ta học rồi chúng ta tu quán chiếu, là những cái gì mà chúng tôi cung cấp cho quý vị là làm tư liệu để chúng vị về quán chiếu và coi thử cái tịnh tâm, cái chân tâm của mình như thế nào, và mình coi mình giống cái người, mình có giống cái người mà đang cầm cái tấm gương mà soi, cuối cùng mình lúc mình giờ rồi mình thấy là mình hoảng mình chạy, tự mình đặt cái câu trả lời cho cái người cầm cái gương ở thành Thất La Phiệt đó, tại sao mà anh ta chạy là hoảng, để giải đáp cái đó rồi thấy được cái gọi là sự hoảng hốt của mình trong cuộc đời này. Chúng ta khi mà bỏ mất chân tánh rồi, chúng ta sẽ hoảng hốt chạy tứ tung đi tìm cuộc đời, mà đi càng đi tìm chừng nào thì là cái vọng này nó trùng với cái vọng khác, hết lớp vọng này nó lại có cái lớp vọng khác nó khởi lên. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái tự tánh chân tâm và hiểu được cái lý di thức, chúng ta có thể từ theo đó mà lần lần đi trở về với bến cũ, đó là an lạc giải thoát thân, Đại Mâu Ni danh pháp. lớp đây hiền quá mà sao học thông minh mà. Hiểu không thèm hỏi luôn. Hay là học hết rồi, học hết tri thức rồi cho nên giờ thầy hỏi thầy giảng lại nó nhàm phải không? À, như thầy giảng là nó mới hay là cũ? Mới. À. Thì bây giờ thời gian nó mấy phút á, mình không có khai triển được cái gì hết á, thì nó hết giờ rồi. Trong cái bài nó như vậy thì nó cũng vừa chúng ta để mà học một ngồi một buổi đây, ngồi đây quý vị ngồi sợ là vì những vị hơi cao niên đó thì ngồi mỏi lưng, nhức mỏi, sợ ngồi lâu không có được. À, quý vị thấy ngồi đây mà vị nào cái mặt mày cũng rất là tươi mà sáng chói, hình như là thấy tâm rồi đó. Ngộ được lý di thức rồi đó. Đó là cái sơ lược mà thầy nói phải nói rằng ngày xưa đó là thầy làm một cái luận án gọi là mình nó nằm trong cái bộ môn di thức học này, luận án tiến sĩ để tìm tòi, đi tìm tòi để tìm cái lý di thức, cái sự chân thật của nó như thế nào. Bắt đầu đó, cái hành trình của nó là đầu tiên là so sánh giữa cái di thức của Phật giáo này với là cái lý di tâm luận, để cho nó có phải rằng nhiều khi mình hiểu đó di thức mà nó lọt vào di tâm đó. Để cho thấy cái sự khác biệt những nhà di tâm luận của phương Tây nó như thế nào. Rồi bắt đầu thầy mới đi tìm so sánh nữa, là một cái điểm nữa là nhất nguyên luận, mà nhất nguyên luận là những là của Thiên Chúa giáo, của phương Tây, nhất nguyên luận cũng của Bà La Môn giáo, cái tinh thần gọi là triết lý thượng đế, gọi là triết lý thượng đế nhất nguyên đó là chỉ có một nguồn thôi, nhất nguyên là một nguồn, từ một nguồn đó nó ra tất cả. Thì cái di thức này nó có giống với nhất nguyên luận hay không? Rồi bắt đầu mới đi phân biệt được cái gọi là cái duy tâm, gọi là duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan. Duy tâm chủ quan là gì? Khi bạn buồn, khi bạn buồn thì cảnh xung quanh nó buồn thì nó chủ quan. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là duy tâm chủ quan. Tất cả mọi thứ nó từ trong tâm mình xuất hiện ra hết. Tâm mình vui là tất cả mọi thứ thành thiên đường, mà tâm mình buồn tất cả mọi thứ thành địa ngục. Chứ cái vui cái buồn, cái cảnh nó là một cảnh, buồn vui là do tâm của mình, hạnh phúc hay đau khổ từ cái tâm này ra. Nhưng mà đó là cái lý của duy tâm chủ quan. Cái duy thức học này là một, nó giống một phần thôi, nó có giống mà nó giống một phần nhưng mà không phải hoàn toàn như vậy, phải không? Hồi nãy mình học cái duy thức như thế nào là cái uyên ương của trời đó, không phải riêng những cái vua cái buồn này, mà cả cái vua cái buồn này nó cũng nằm trong thức, là thức biến, mà không chỉ riêng cái vui buồn mà cả cái nhà mình, cái xã hội cũng như cả cái thế giới này, vũ trụ này cũng là từ tâm nó biến ra, là do cái sự mê lầm của là vọng chấp, nó kêu là biến kế. Cứ mình biến ra cái gì thì mình sợ cái đấy thôi, không chỉ nghĩa là thấy là tâm mình vui buồn theo những cái cảm giác mà nó còn biến ra nữa, nó biến ra vô thứ cái thứ. Nó biến ra vô cùng vô tận những cái loại hình, để rồi lại mình biến nó rồi là mình lại không biết nó, mình sáng trước cho nó nhưng mà lại mê lầm về nó. Cho nên đó, duy thức học nó là ngoài tâm không có cảnh. Tại vì cái gì mà ngoài tâm? Đâu có cái gì ngoài tâm đâu. Duy thức là gì? Tức là ngoài thức là không có cảnh. Bởi vì cái gì cũng ở trong thức hết rồi, còn cái nào mà ra ngoài nữa đâu. Quý vị thấy ngay từ đầu thầy đã đưa ra một cái hình tượng là cái thế giới uyên nguyên, cái tâm uyên nguyên ha. Tất cả là một quang minh vi diệu, không có gì ra khỏi cái tâm này hết, bao trùm cả thái hư, vô khuyết, vô dư, không thiếu, không đủ, không thanh, không tịnh mà cũng không có, sạch, không dơ, không thêm, không bớt. Trong kinh Bát Nhã quý vị đọc đó, thì nó sẽ gặp lại bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đó là tâm, đó là cái tâm nguyên nguyên. Từ cái tâm đó mà nó biến ra thành ra là có trần cấu, có sắc, có thanh, có hương, có vị xuất phát. Nhưng mà tất cả những cái đó là nó không, bởi vì từ tâm biến ra cho nên nó không. Nó chẳng là biến ra, lúc nào biến ra thì nó có, mà hết biến thì hồ biến hết. Cho nên mới có, sau đó mới, sau đó cái bài kinh Bát Nhã mới phủ định lại hết. Đọc lại, thấy không? À, đọc lại nghe. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết của ách. Xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó là chân tâm. Thì cốt không trung, vô sắc, vô thọ. Cho nên trong đó nó không có sắc, cũng có thọ. Phủ định nè. Cái sắc, cái thọ là đó là tự, tự cái tâm của mình rồi là biến kế sở chấp. Vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Cái nhãn, cái gì của mình cũng thức biến. Thấy không? Tự vì mình ưa nghe cho nên có lỗ tai thôi à. Chứ không phải yêu nguyên nó không có lỗ tai. Một cái biển quang minh diệu hữu nó không có lỗ tai. Cái lỗ tai mình bởi vì á, mình thích nghe cho nên có cái lỗ tai thôi à. Mình thấy, thích thấy con mắt. Có những chúng sanh nó không cần tai thì nó bị lỗ tai lại. Có không? Có những cái loại, loại chúng sanh không có mắt luôn. Nó không cần mắt. Có thấy chúng sanh nào không cần mắt không? Có mắt không? Có những con trùng đâu có mắt. Nó dùng những cái loại khác, loại hình khác. Nó không cần cái đó thì cái đó nó không có. Cho nên nhãn nhĩ, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cũng có thiệt, không có thân, cũng có ý luôn. Cái ý thức đó cũng từ cái biển tâm tri thức mà biến ra. Nhận được cái đó không? Vô sắc thân hương vị xúc pháp, cũng không có sắc nè, sắc nè, thân nè, hương nè, vị xúc pháp. Những cái đó cũng tâm mình biến ra, bởi vì mình thích thì nó hiện lên. Cho nên cũng vô nhãn giới, vô nhãn giới, vô ý thức giới, vô vô minh, cũng vô vô minh diệt. Không có vô minh cũng không có vô minh nó hết đi. Chúng ta hiểu ý thức rồi, chúng ta sẽ hiểu qua Bát Nhã rất là mau. Đó là một cái lợi khí, một phương tiện cực kỳ vi diệu trong Phật Pháp. Chúng ta hiểu ý thức rồi là hiểu hết tất cả cái hệ thống Phật Pháp. Từ đó là cái đỉnh cao của tư tưởng. Quý vị hiểu được cái này rồi, quý vị có được một cái hiểu nhà nghề trong Phật Pháp á. Hiểu là hiểu, hiểu professional, tức là hiểu một cách coi như là cực kỳ thâm diệu đó. Giáo lý tự mình nó nắm được cái như này rồi thì hiểu Bát Nhã mau hơn. Chứ không thôi, sáng nay mà chúng ta chưa học bài Bát Nhã thì chưa học cái bài giải thức đó thì giảng cái này cái dễ hiểu không? Làm sao biết được tại sao mà vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý? Tại sao vô sắc thanh đương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí, vô ý thức giới? Tại sao là vô vô minh? Là vô vô minh tận. Là nại trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Cái khổ, cái tập diệt đạo này cũng chính tâm mình biến ra. Tất cả mọi thứ đều do tâm biến ra hết. Bây giờ cái tâm mình đó, nó lặn một cái, nó trở về lặng lẽo là thứ mọi thứ bắt. Nó bắt cái tâm mình bắt dứt một cái là tất cả mọi thứ nó dứt theo hết một loạt như vậy. Thì có sanh có tử ở đâu? Có cái là chúng ta có bạc hay không bạc. Đây cái chịu chúng ta có bạc dứt cái tâm mình hay là không. Mình thấy được cái bản tâm mình để mình trở về hay là không mà thôi. Cho nên tâm không, tất cả mọi không. Mà khi mà tâm có thì thứ gì thế gian này cũng có. Có thì có tự mấy mây, không thì cả thế gian này cũng không. Đó là duy thức. Thế bây giờ thì cho nên do đó cái bài Bát Nhã là bắt đầu là đưa cho mình thấy được một cái chân tâm. Sau đó là phủ định hết tất cả những cái hiện hữu có mặt. Vì cái hiện hữu đây, cái sanh lão bệnh tử là giấc mộng của chúng sanh, giấc mơ của chúng sanh đang mơ mộng. Thì có sanh, có tử, có lão, có bệnh, có khổ, có tập, có diệt, tất cả mọi thứ. Tại vì cái chân tâm như vậy, cái duy thức tánh đó, như vậy, cái bản giác đó, cái bản giác diệu tâm đó là cái viên minh diệu trạm đó, là nó không, nó là một màn quang minh vô tận, là ánh sáng vô tận, là lặng lẽ vô tận, là thanh tịnh vô lận và không có bất cứ một cái sự xao động. Nhưng mà nó bản tất nhớ là chúng ta không thể diễn tả được, cho nên mới gọi nó là như như thị. Thấy không? Chúng ta chỉ nói một từ là như thị, tâm nó như thế. Nên Đức Phật khi mà hỏi về vấn đề tâm thì Đức Phật cứ trả lời lắm. Thì bây giờ đây đó, thì cái thời gian nó hết rồi, thì quý vị hôm nay nghe pháp như vậy có hoan hỷ không? À, thì bây giờ hết giờ rồi quý vị. À, có bây giờ chúng ta phải hồi hướng. Mời quý vị, quý vị đứng lên để mà niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công
Phật, xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.